Có một Phật tử nữa hỏi: Kính bạch thầy, con có điều này chưa được rõ, kính bạch thầy hoan hỷ giải thích cho con. Qua phương pháp phản quan tự kỷ, con có áp dụng cách này là khi tiếp xúc về âm thanh tiếng nói mà trong lúc con đang nghe, nhưng chỉ biết là chỉ nghe thôi, tâm không giấy niệm hoặc kỹ điều khác, hay vừa nghe vừa suy nghĩ mà con chỉ biết nghe thôi, không phân biệt vọng tưởng chuyện khác. Con thực hành như vậy có đúng với phương pháp phản văn không? Có đúng với thiền tông không? Kính xin thầy từ bi giảng dạy cho con hiểu. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này nói về phản văn hay là nói về cái cách mà trọn ngày thấy, trọn ngày nghe, thì sáu căn tiếp xúc với sáu trần mà không dính mắt, thì như vậy giữ vậy là có đúng theo thiền tông không? Thì tôi giải thích kỹ: nếu nghe, nếu thấy, nếu ngửi, nếu vân vân mà không dính mắt một cái nào thì cái đó là đúng với tinh thần phản quan. Còn nếu mình chỉ một căn là cái nghe không, nghe tất cả mà không có nhớ, không có chạy theo âm thanh ngôn ngữ mà luôn luôn nghe thì chỉ là nghe, thì như vậy thì cũng là một cái điều kiện tốt. Tuy chưa đủ sáu căn mà đó là mình giữ một căn cũng tạm được, gọi là thanh tịnh của một căn đó, thì như vậy cũng không sai gì với cái ý nghĩa phản quan. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, xin sư ông giải dùm con một điều mà con thắc mắc từ lâu. Là người tu vẫn biết ái nhiễm là con đường sanh tử luân hồi, như con tu thời gian cũng khá lâu mà kiểm lại con vẫn không sao thoát khỏi vòng ái nhiễm, cứ lanh quanh hoài. Con kính mong sư ông giải dùm con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ biết rồi mà cứ dính thì tôi giải sao giờ đây? Phải chưa hiểu thì tôi giải, còn này biết rồi mà cứ dính mà bị tôi giải. Nhưng mà sự thật như mấy hôm rồi tôi giảng, tôi thường nói rõ cho quý Phật tử biết, đêm nào chúng ta cũng tụng Bát Nhã để chi vậy? Để gỡ cái ái nhiễm đó. Nếu mà soi thấy thân năm quẩn không thiệt, tánh nó là không, thì cái ái nhiễm nó giảm, phải không? Còn thấy thân năm quẩn thiệt thì cái ái nhiễm nó đậm, nó nặng. Như vậy cho nên muốn gỡ cái ái nhiễm thì phải dùng trí tuệ Bát Nhã soi lại thân năm quẩn duyên hợp không thiệt, thấy rõ nó, biết rõ nó thì cái ái nhiễm được lặng, chứ không có cách nào khác hơn được. Có một Phật tử hỏi: Con xin hỏi, một lão tăng bị đọa 500 kiếp trồng quan, do trả lời bậc đại tu hành không rơi vào luật nhân quả, có phải do mắc bệnh kiến thủ, mắc kẹt hai bên, tức là không nắm ý chỉ trung đạo của Phật tổ, có phải vậy không? Câu hỏi thứ hai: Thầy Nhất Hạnh thì dạy tỉnh thức, còn thầy thì dạy biết vọng đừng theo, đừng kẹt hai bên, có phải cùng một lối không? Ba, chúng sanh nhìn nghe đi đứng bằng thân ngũ quẩn, nên nóng biết nóng, lạnh biết nên biết nóng lạnh sáng tối, nên dẫn tới đau khổ về tinh thần. Còn người giác ngộ nhìn nghe đi đứng bằng Phật tánh, nên nóng lạnh sáng tối không bị ảnh hưởng và không đưa tới đau khổ, có phải vậy không? Bốn, trong trạng thái ngủ về đêm do nhu cầu phải ngủ thì lúc đó người giác ngộ ở đâu? Muôn vàng con kính đội ơn thầy. Phật tử: Bây giờ tôi trả lời từng đoạn. Cái câu hỏi thứ nhất về cái ông già ở trong hội của tổ Hoàng Bá. Không phải, cái tổ Ba Trượng. Của tổ Ba Trượng, khi trong hội giảng thuyết hay là trong cái hội tham vấn xong rồi toàn chúng đều đi ra, còn ông già ngồi mãi không đi, thì ngài Bá Trượng ngài mới hỏi tại sao ông không ra. Thì ngài ông ấy nói rằng con không phải là người thường, con là hồ tinh, vì ngày xưa con làm vị tăng ở núi này, 500 năm về trước con vị tăng ở núi này, do có người tới hỏi đạo, hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, thì con nói không. Vì con nói không cho nên con đọa làm kiếp chồn tới 500 năm. Thì như vậy Phật tử này nói rằng có phải do mắc kẹt kiếm thủ, mắc kẹt hai bên, tức là không nắm ý chỉ trung đạo của Phật tổ, có phải vậy không? Thì tôi trả lời là không. Hiểu như đã hiểu là chưa đúng. Mà phải nhớ lại cái câu của tổ Bá Trượng hỏi lại, biểu ông hỏi lại tổ, thì tổ trả lời sao? Thì ông già liền hỏi tổ Bá Trượng, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Tổ Bá Trượng trả lời là không lầm nhân quả. Không lầm nhân quả thì cái đó nó rõ như ban ngày rồi. Không lầm tức là biết rõ, biết rõ nhân quả, chứ không phải là không nhân quả. Nếu nói không nhân quả là phản đối cái giáo lý của Phật thì đọa làm kiếp chồn. Bây giờ mình biết rõ nhân quả thì hết đọa, phải không? Cho nên nghe câu đó rồi cái ngày từ giả vô núi ngày tịch, tức là hết được kiếp chồn đó. Thì quý vị mới thấy cái gốc là tại ông khẳng định không rơi vào nhân quả, mà trong kinh Phật có những chỗ kể ngài bị kim thương mã mạch đó, nạn kim thương mã mạch, thì Phật kể là hồi trước ngài đã từng làm cái gì, bây giờ phải trả lại cái quả đó. Thì tới thành Phật mà còn trả nhân quả, mà bây giờ mình nói người đại tu hành không rơi vào nhân quả thì đó là phủ nhận nhân quả. Thì phủ nhận nhân quả là đọa. Còn bây giờ ngài nói rõ lại không lầm nhân quả là biết rành về nhân quả thì hết đọa chứ gì. Rồi tới câu hỏi thứ hai, thầy nhất hạnh thì dạy tỉnh thức, còn thầy thì dạy biết vọng không theo, đừng kẹt hai bên, có phải cùng một lối không? Thì cái này không phải một lối. Bởi vì thầy nhất hạnh thì thầy dạy theo cái nhìn của thầy, còn ở đây dạy thì nhìn theo cái gốc của thiền tông. Bởi thầy nhất hạnh thì thầy nghiêng về bên nguyên thủy hơn, thức tỉnh để đi, để biết đi vân vân, cái đó là theo cái hệ nguyên thủy, còn đây là đi thẳng vào thiền tông, cho nên hai bên có cái chỗ tựa khác nhau. Câu hỏi thứ ba, chúng sanh nhìn nghe đi đứng bằng thân ngũ uẩn nên nóng lạnh sáng tối nên dẫn tới đau khổ, còn người giác ngộ nhìn nghe đi đứng bằng Phật tánh nên nóng lạnh sáng tối không bị ảnh hưởng, vân vân. Thì câu Phật tử này tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Chúng sanh nhìn bằng thân ngũ uẩn, người tu cũng nhìn bằng thân ngũ uẩn chứ không phải nhìn bằng pháp thân. Hiểu, nhìn bằng pháp thân là lầm. Nhìn bằng thân ngũ uẩn, nhưng mà người phàm phu nhìn nghe thấy vân vân đều là mắc kẹt với sắc trần thanh trần. Còn người tu nhìn bằng ngũ uẩn mà không kẹt sáu trần, đó là giải thoát, chứ không phải pháp thân. Pháp thân ra sao mà nhìn mà nghe đó. Bởi vậy nên hiểu vậy là không có lẽ thực. Bây giờ hỏi câu thứ tư, trong trạng thái ngủ về đêm do nhu cầu phải ngủ thì lúc đó người giác ở đâu? Người giác ở chỗ ngủ đó chứ đâu. Quý vị biết ở chỗ ngủ là sao không? Nếu mà khi ngủ đương ngủ sai, có ai tới gõ cửa cọc 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 thì hay không? Nó ở chỗ lỗ tai, nhưng mà lỗ tai gì mình đóng thành nó nghe nhỏ một chút, gõ lớn mới nghe, gõ nhỏ không nghe, phải không? Mình đang ngủ mà rồi có ai mở cửa vô, mở cái đèn sáng mình biết không? Nó như vậy là thấy. Thì như vậy cái người đó nó cũng nằm sẵn ở trong đó chứ cái đâu. Còn ở đây thêm một câu hỏi, tên thầy đặt cho thiền viện là Thường Chiếu, đó là ý chỉ phải thực hành thường nhật, có phải vậy không? Thì cái bài này tôi đã nói chuyện hôm ngày nào, ngày Tết rồi, coi lại thì hiểu. Có một Phật tử kính bạch hòa thượng, có phải tu thiền không đặt vấn đề ăn chay là chủ yếu không? Nếu là Phật tử tu theo Phật mà không ăn chay trường, sẽ đạt được quả vị gì? Lúc chết đi về đâu? Sanh diệt cảnh giới nào? Nam mô A Di Đà Phật. Phật tử ngài hỏi câu hỏi đó là nó hơi sai cái yếu chỉ ở đây. Có phải người tu thiền không đặt vấn đề ăn chay là chủ yếu? Thật ra người tu thiền, tu tịnh, tu cái gì theo đạo Phật thì cũng cấm cái giới sắc sanh, phải không? Như vậy thì người tu theo Phật giáo Nguyên Thủy thì các ngài không tự nấu nướng ăn, cho nên cái giới sắc sanh các ngài không có quan trọng, vì các ngài không có nấu nướng, đâu có mua cá mua thịt về nấu nướng mà sợ sắc sanh. Nhưng mà cái người tu ở bên Bắc Tông thì có chùa, có gạo, có cơm sẵn, không có đi khất thực, phải nấu nướng ăn. Thì nếu mình còn ăn cá ăn thịt thì tự nhiên mình phải phạm tội sát sanh, cho nên bắt ăn chay. Như vậy thì ăn chay ăn mặn tùy hoàn cảnh, chứ nói người tu thiền không quan trọng ăn chay thì không đúng. Nếu vậy thì bên Bắc Tông sở dĩ ăn chay vì không đi khất thực, còn bên Nam Tông sở dĩ không ăn chay cho gì ăn ấy là vì đi khất thực. Khất thực mà rồi ta cho cái đó thì cứ về ăn, mà các ngài đâu có phạm tội sát sanh, cho nên rồi các ngài tùy mà linh động. Còn bên nay vì mình ở mình tự nấu nướng lấy ăn, cho nên phải ăn chay để tránh cái tội sát sanh, vậy thôi. Người hỏi nếu là Phật tử tu theo Phật mà không ăn chay trường về đạt được quả vị gì, lúc chết đi về đâu? Thiệt ra Phật tử không ăn chay trường nhưng mà bớt được những cái tội sát sanh thì tùy theo phước nghiệp, tu tới cao thì được quả vị cao, tu thấp thì ở quả vị thấp, tu thường thì được trở lại làm người. Thế cái này làm sao nói trước được. Thôi còn một tờ nữa hết. Kính bạch hòa thượng từ bi chỉ dạy cho chúng con đọc ở kinh Kim Cang thấy câu ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Kính xin thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy vì chúng con chưa hiểu. Đó. Thì Phật tử này dẫn trong kinh Kim Cang là kinh Kim Cang trọng tâm ông tu Bồ Đề hỏi Phật hai câu. Vân hà hàng phục, câu đầu là người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, rồi làm sao hàng phục được tâm, làm sao an trụ được tâm ấy. Đó. Thì như vậy thì khi mà Đức Phật trả lời trong đó cái câu ưng như thị sanh thanh tịnh tâm, thì tôi bớt cái câu đó đi, tôi chỉ nói cái đoạn Phật dạy rằng bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Chữ kỳ là tâm ấy á, tâm ấy là cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác á. Nghĩa là người mà muốn được an ưng như thị sanh tâm thanh tịnh á, là muốn được sanh cái tâm thanh tịnh như vậy thì không nên trụ nơi sắc, không nên trụ nơi thanh hương vị xúc pháp, tóm lại là không để dính mắc cái sáu trần, không dính mắc cái sáu trần à. Ưng vô sở trụ tức là không để tâm dính mắc cái sáu trần thì để mà sanh cái tâm vô thượng chánh đẳng giác. Khi không dính mắc với sáu trần, đó là cái cơ hội của cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác phát hiện thứ gì hết. Như vậy cho nên thiền dạy chúng ta phải tránh, đừng để sáu căn dính mắc cái sáu trần. Đó là cũng cái căn cứ một phần trong kinh Kim Cang mà chỗ đó Lục Tổ nhận được. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng từ Lục Tổ về sau các thiền sư luôn luôn nhắc nhở chúng ta gìn giữ sáu căn, mà không phải từ Lục Tổ về sau mới có cái dạy đó, mà từ Phật cho tới các vị tổ trước cũng như vậy. Hiểu vậy thì thấy người tu Phật có cái hệ thống trước sau như một, chứ không có gì sai biệt hết. Đó là tôi trả lời cho Phật tử này. Như vậy thì tới đây xong. Thôi có gì nữa bây giờ nhắc tới tháng sau giảng ở đây, ngày 24 tháng 9 dương lịch nhằm ngày 27 tháng 8 âm lịch à, Chủ nhật ngày 24 tháng 9 dương lịch, ngày 27 tháng 8 âm lịch giảng tại đây.